Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, 25 tháng 11 năm 2008 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về đại hội lần thứ 5 của Ủy ban Đoàn kết Công giáo yêu nước. Sau đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, chứng nhân đời thường và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Chu Văn phụ trách.
Lật thuộc vài tin chính. Được thiên chào lên án chế độ Cộng sản Liên Xô hồi thập niên 30, nhà nước Cộng sản Việt Nam sợ các vụ đòi đất tôn giáo. Các đối với một Nhật Bản nói rằng 188 vị tự động Nhật Bản chỉ ra con đường cho các tín hữu Kitô. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Roma, Đức Thánh Cha lên án chế độ Cộng sản Liên Xô vào thập niên 30. Trong buổi đọc kinh truyền tin chưa chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã lên án chế độ Cộng sản Liên Xô hồi thập niên 30 vì đã gây ra nạn đói khiến cho hàng chục triệu người dân tại Ukraine và trong các vùng khác tại Liên Xô phải chết. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng năm nay kỷ niệm đúng 75 năm biến cố thường được gọi là Holodomor, nghĩa là nạn đói khủng khiếp tại Liên Xô. Trong hai năm 1932 và 1933, nạn đói đã xảy ra tại Ukraine và nhiều vùng khác tại Liên Xô, khiến cho hàng chục triệu người phải chết. Đức Thánh Cha lên án chế độ Cộng sản Liên Xô đã gây ra nạn đói khủng khiếp này, và Ngài cầu mong rằng sẽ không còn một chế độ chính trị nào nhân danh một ý thức hệ để chối bỏ quyền của người hay tự do và phẩm giá của con người. Tháng 11 năm 2006, Quốc hội Ukraine đã thông qua một dự luật gọi nạn đói khủng khiếp này là một cuộc diệt chủng đối với dân tộc Ukraine. Tháng 11 năm vừa qua, phiên khoáng đại lần thứ 34 của tổ chức UNESCO cũng đã thông qua một nghị quyết nhìn nhận nạn đói khủng khiếp của dân tộc Ukraine. Các quốc hội tại Hoa Kỳ, Canada, Úc, Đại Lợi, Argentina, Peru, Ba Lan, Hungary, Lithuania, Estonia, Georgia và Tây Ban Nha cũng đã chính thức lên án nạn đói do Liên Xô tạo nên. Thật vậy, năm 1928, với kế hoạch ngũ niên đầu tiên, chính quyền Xô Viết đã thực hiện việc tập thể hóa nông nghiệp. Một số sử gia nói rằng với chương trình này, Stalin muốn bẻ gãy sức đề kháng của nông dân. Trên toàn lãnh thổ Liên Xô, chỉ trong năm 1933, người ta ước tính có đến 6 triệu người phải chết đói, phần lớn tại Ukraine, Kazakhstan và miền Bắc Caucasus. Tin Việt Nam, nhà nước Cộng sản Việt Nam sợ các vụ đòi đất tôn giáo. Được biết, Ban Tuyên giáo Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa gửi tới các tỉnh thành trên toàn quốc một bản hướng dẫn tuyên truyền về các cuộc đàn áp giáo dân Công giáo đòi đất ở Hà Nội. Trong bản hướng dẫn này, Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày vụ việc theo quan điểm của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Theo đó, giáo dân và các vị lãnh đạo tại Tổng giáo phận Hà Nội và Giáo xứ Thái Hà đã vi phạm pháp luật và các giải quyết của chính quyền địa phương. Tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam có đoạn viết như sau. Do vấn đề lịch sử nên việc khiếu kiện tranh chấp và đòi lại đất, cơ sở vật chất có nguồn gốc tôn giáo trong phạm vi cả nước nói chung, địa bàn Hà Nội nói riêng, tiếp tục là vấn đề phức tạp và nhạy cảm, còn tiềm ẩn nhân tố gây bất ổn. Tài liệu cho rằng các thế lực thù địch vẫn ra sức lợi dụng kích động các vấn đề tôn giáo để gây rối, can thiệp vào công việc của nội bộ nước ta. Bản tài liệu hướng dẫn không đề ngày tháng, nhưng mới đây đã được Ban Tuyên giáo quận 3 ở Sài Gòn phổ biến tới cấp ủy các cơ sở đảng. Sau khi trình bày lại các diễn tiến xảy ra tại Giáo xứ Thái Hà và Tòa Khám sứ từ cuối năm ngoái cho đến nay, theo cách nhìn và đối phó của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, tài liệu viết như sau, giáo hội, giáo quyền và giáo luật phải tuân phục nhà nước và pháp luật. Kể đó, tài liệu đã kích những người chỉ chăm lo lợi ích tôn giáo của mình, coi nhẹ hoặc lẩn tránh đối phó với lợi ích chung của xã hội, chỉ coi trọng giáo quyền, giáo luật mà coi nhẹ luật pháp nhà nước, lợi dụng chính sách tôn giáo của nhà nước để đòi hỏi thái quá cho lợi ích tôn giáo. Cũng liên quan đến việc đòi đất tôn giáo, mới đây, phát ngôn viên của giáo xứ Thái Hà là cha Nguyễn Văn Khải đã gửi đến anh chị em giáo dân trong giáo xứ và toàn thể những người yêu công lý một thông cáo cho biết, ngày 22 tháng 11 vừa qua, Tòa án Nhân dân quận Đống Đa đã quyết định sẽ đưa một số giáo dân ra xét xử vào ngày 5 tháng 12 tới đây. Tất cả 8 người giáo dân thuộc giáo xứ Thái Hà sẽ bị mang ra xét xử, đều bị ghép cho tội danh hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng. Thông cáo của giáo xứ Thái Hà khẳng định rằng 8 người giáo dân đang bị truy tố bất công trên đây đã không làm điều gì vi phạm pháp luật. Giáo xứ tiếp tục làm hết mức có thể để các giáo dân này được bảo toàn danh dự và được trả tự do. Tin liên quan đến giáo hội Công giáo tại Nhật Bản. Các giám mục Nhật Bản đề cao gương sáng của các vị tử đạo Nhật Bản. Trong một thông cáo báo chí được cho công bố hồi cuối tuần qua, các giám mục Nhật Bản khẳng định rằng 188 vị tử đạo Nhật Bản được tôn phong chân phước tại Nagasaki hôm Chủ nhật vừa qua không phải là những người tranh đấu chính trị. Họ không hề chống đối lại một chế độ, mặc dù chế độ này ngăn cấm tự do tôn giáo. Họ chỉ là những con người với một niềm tin sâu xa và đích thực chỉ ra con đường cho các tín hữu Kitô mà thôi. Kinh nghiệm của họ là một dịp để tất cả chúng ta cùng suy nghĩ. Theo tin của hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, nhắc đến các vị tử đạo đã đổ máu đào từ năm 1603 cho đến năm 1639. Các lý giám mục Nhật Bản nói rằng chứng từ của họ là một thách đố cho giáo hội về vai trò của người giáo dân trong việc truyền bá đức tin và tổ chức giáo hội. Do đó các ngài khẳng định đây là lúc cần phải đặt nặng về việc huấn luyện giáo dân. Một cách đặc biệt, các lý giám mục Nhật Bản đề cao các phụ nữ trong hàng ngũ các vị tử đạo. Các ngài viết như sau: nếu không có những người phụ nữ này, thì ngày nay giáo hội đã không hiện hữu tại Nhật Bản. Tưởng có nên nhắc lại hôm Chủ nhật vừa qua, cha Kibe Kasui và 187 người bạn tử đạo Nhật Bản đã được tôn phong chân phước tại sân vận động bóng chày Nagasaki. Khoảng 30.000 người, trong đó có một phái đoàn đến từ Việt Nam với Hồng Mỹ Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Sài Gòn cầm đầu, đã tham dự lễ phong chân phước. Đây là lần đầu tiên một lễ nghi phong chân phước được cử hành tại Nhật Bản. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Trung Giáo Châu từ Manila, Phi Luật Tân. Tin Roma, Tòa Thánh kêu gọi ký một thỏa ước quốc tế mới về tài chính để đối phó với cuộc khủng hoảng hiện nay. Trong một tài liệu được đăng trên báo Người Quan sát Roma trong số ra hôm Chủ nhật 23 tháng 1 vừa qua, Tòa Thánh khẳng định rằng một thỏa ước quốc tế về tài chính là cần thiết để đối phó với cuộc khủng hoảng. Tài liệu do Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình công bố nhân cuộc họp về việc tài trợ cho công cuộc phát triển sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 tới đây tại Doha. Tài liệu của Hội đồng Tòa Thánh nhắc lại rằng nhiều nhân vật và tổ chức, chính quyền cũng như tư nhân, quốc gia cũng như quốc tế đều đòi hỏi phải có một hội nghị giống như hội nghị sau đệ nhị thế chiến để thiết lập hệ thống tài chính thế giới hiện nay. Theo Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, cuộc khủng hoảng hiện nay cho thấy cần phải tìm ra những hình thức mới về phối trí quốc tế trong lĩnh vực tiền tệ, tài chính và thương mại. Tài liệu cũng viết rằng cuộc khủng hoảng hiện nay là cuộc khủng hoảng về sự tín nhiệm. Theo Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, tự túc tự cường thôi chưa đủ. Ngay cả những đại cường quốc cũng ý thức rằng không thể thực hiện những mục tiêu quốc gia duy chỉ bằng những chính sách quốc nội, mà cần phải có những thỏa ước, luật lệ và tổ chức quốc tế. Đây là lần đầu tiên Tòa Thánh cho công bố tài liệu nói về cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay. Hội đồng Tòa Thánh về Công lý Hòa bình khẳng định rằng, với những nguyên tắc luân lý phong phú, giáo huấn xã hội của giáo hội có thể góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay. Hội đồng này kêu gọi các chính phủ cũng như tất cả các tác nhân kinh tế thế giới hãy tìm ra những giải pháp lâu bền và liên đới với những nước kém phát triển. Tin Tây Ban Nha, lần đầu tiên thánh giá bị tháo gỡ khỏi một trường công lập tại Tây Ban Nha. Một thẩm phán đã ra lệnh cho một trường trung học tại thành phố Valladolid, phía bắc Madrid, phải tháo gỡ các biểu tượng tôn giáo khỏi các lớp học và các nơi công cộng trong khuôn viên của trường. Lệnh trên đây đã được ban hành theo yêu cầu của một số phụ huynh và hội bảo vệ trường công tại địa phương. Lệnh này cũng dựa theo hiến pháp Tây Ban Nha vốn bảo đảm tự do tôn giáo và thờ phượng, đồng thời nói lên tính cách thế tục và trung lập của nhà nước Tây Ban Nha. Ông Alejandro Valentin, thẩm phán của tòa hành chánh tại Valladolid, lập luận rằng sự hiện diện của những biểu tượng tôn giáo trong những vùng mà trẻ em vị thành niên đang trong giai đoạn cần được huấn luyện có thể tạo ra nơi các em ấn tượng là nhà nước thân thiện với công giáo hơn là với các tôn giáo khác. Đây là lần đầu tiên ngành tư pháp tại Tây Ban Nha đưa ra một quyết định như thế.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về đại hội lần thứ 5 của Ủy ban Đoàn kết Công giáo yêu nước. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, thông tấn xã Việt Catholic vừa cho đăng bài viết của tác giả Thúy Dung về đại hội lần thứ 5 của Ủy ban Đoàn kết Công giáo yêu nước vừa diễn ra tại Hà Nội. Mời quý vị và các bạn theo dõi sinh hoạt của tổ chức này. Đại hội lần thứ 5 của Ủy ban Đoàn kết Công giáo yêu nước sau nhiều lần trì hoãn đã diễn ra trong hai ngày 19 và 20 tháng 11. Một tuần trước đại hội, thông tấn xã nhà nước Việt Nam quảng cáo rằng sẽ có 425 đại biểu tham dự, trong đó có đến 145 linh mục. Sau đại hội, Vietnamnet cho biết đại hội bầu ra 128 thành viên, trong đó có 74 linh mục, 4 tu sĩ và 50 giáo dân. Con số bao nhiêu người tham dự không được tường trình, ai muốn đoán bao nhiêu thì cứ đoán, cũng chẳng có một tấm hình nào được đưa ra như thường lệ. Hỏi thăm một vị linh mục tham dự trong đại hội này, chúng tôi được biết chỉ có vài chục mạng tham gia, theo đúng như cách nói khôi hài của vị linh mục này. Đại hội kỳ này cũng lại đề cử vào ban chấp hành những khuôn mặt người ta đã quá quen thuộc như Nguyễn Công Danh, Phan Khắc Từ. Trong đại hội, các vị đại biểu, theo cách nói của các cơ quan thông tấn Việt Nam, một cách dùng từ rất điểu, vì thực ra những vị này đại biểu cho ai ngoài chính bản thân họ. Các vị đại biểu đã thảo luận về cương lĩnh mới của Ủy ban. Cương lĩnh cũ nhằm thiết lập một giáo hội tự trị tại Việt Nam, giờ đây có lẽ đã trở thành một thứ sứ mệnh chẳng bao giờ hoàn thành được. Ủy ban giờ đây chú trọng nhiều hơn đến việc vận động người Công giáo trong nước và hải ngoại tham gia cách tích cực vào các hoạt động xã hội đa dạng trong nhiều lĩnh vực như làm việc, học tập, thương mại, sản xuất và các hoạt động nhân đạo, cũng như tiếp tục đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đây là một lời kêu gọi rất điểu của Ủy ban Đoàn kết Công giáo yêu nước. Một ký giả Anh Quốc sau khi đọc bản tin của Vietnamnet nói với chúng tôi là chỉ có cảm tưởng cái ủy ban này muốn phê bình hàng giáo phẩm và người Công giáo Việt Nam rất thụ động trong các hoạt động xã hội và nhân đạo tại Việt Nam. Chúng tôi đã trả lời cho chị biết là không chờ cho đến khi cái ủy ban điểu này lên tiếng kêu gọi. Giáo hội tại Việt Nam đã tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội và bác ái. Tất cả 25 giáo phận trên toàn quốc đều có ủy ban bác ái xã hội hoạt động rất tích cực, và các giám mục Việt Nam liên tục kêu gọi nhà cầm quyền phải để cho họ được tự do tham dự tích cực vào các hoạt động xã hội trên những phương diện mà giáo hội Công giáo có khả năng và có thể đóng góp xuất sắc phần mình cho đất nước, như giáo dục, y tế và các hoạt động bác ái. Nếu ủy ban này thực sự là nhịp cầu thông cảm giữa giáo hội và nhà nước như vẫn thường rêu rao, thì lẽ ra ủy ban phải tán dương lời kêu gọi của các giám mục Việt Nam và thúc bách nhà nước Cộng sản bỏ đi những cấm đoán để giáo hội Việt Nam có được tự do hoạt động tích cực trong các hoạt động xã hội bác ái của mình. Sau khi chiếm được miền Bắc, tháng 3 năm 1955, theo đúng chính sách tôn giáo của Trung Quốc, Cộng sản Việt Nam đã đẻ ra cái gọi là Ủy ban Liên lạc những người Công giáo yêu nước và yêu hòa bình, với ý đồ thiết lập một giáo hội tự trị. Tuy nhiên, nhờ lòng trung tín của các vị mục tử và anh chị em giáo dân, chính sách này bị thất bại, và Cộng sản đã theo đuổi những chính sách khác, trong đó có chính sách tiêu hao dần mòn sinh lực giáo hội, bằng cách hạn chế tối đa việc phong chức, và chính sách cướp nhà thờ và đất đai của các giáo xứ. sau năm 1975, ý đồ xây dựng một giáo hội tự trị lại được nhân nhúng trở lại tại miền Nam Việt Nam, sau những hoạt động có tính cách bài Vatican của nhóm yêu nước, như vụ trục xuất Đức Khâm Sứ Tòa Thánh tại Sài Gòn. Trong bối cảnh đó, ngày 10 tháng 7 năm 1975, tờ Công giáo và Dân tộc ra đời với một chủ trương bài Vatican rất rõ rệt. Tháng 12 năm 1976, những người tham dự đại hội đầu tiên tại Hà Nội đã không khỏi sửng sốt khi nhóm linh mục dân thánh lễ bế mạc đã cố ý bỏ qua không đọc lời cầu cho Đức Chúa Hoàng, một cử chỉ cụ thể biểu tượng cho trào lưu ly giáo. Cũng cần phải nói cho công bằng rằng, cũng có những người gia nhập vào cái ủy ban này với ý ngay lành, muốn mưu tìm sự thông cảm hơn giữa người Công giáo và người Cộng sản. Tuy nhiên, thực tế đã chỉ ra rằng, hy vọng có được sự cảm thông nơi người Cộng sản là một hy vọng hão huyền. Những cuộc bách hại công khai người Công giáo và cả hàng giáo phẩm Công giáo, mà điển hình là Đức Tổng giám mục Nguyễn Kim Điền và Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt, là những chứng minh cụ thể. Trong tình cảnh cụ thể hiện nay, chắc chắn là những vị nào tham gia vào trong ủy ban sẽ bị người Cộng sản yêu cầu làm nhiều việc trái lương tâm của họ. Chỉ ít là cũng phải im lặng trước việc Cộng sản bách hại anh em mình, chủ chăn của mình. Xa hơn cả là những hình thức khác vượt quá tâm lý chịu đựng được. Từ năm 1985, Tòa Thánh đã nhiều lần cảnh cáo những linh mục tu sĩ tham gia vào trong ủy ban này. Người Công giáo Việt Nam cũng xin các vị rút lui khỏi cái ủy ban này để thôi là những tai tiếng cho giáo hội. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Dạy con cái biết sử dụng tiền bạc một cách có trách nhiệm. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Dạy con cái biết quản lý một cách khôn ngoan tài nguyên và của cải là bổn phận thiết yếu của những bậc cha mẹ biết thật sự yêu thương con cái và huấn luyện con cái biết sử dụng tiền bạc là bước khởi đầu tốt nhất. Một trong những cách thế tốt nhất để cho con cái học biết về giá trị và cách sử dụng tiền bạc là cho chúng một số tiền túi đều đặn. Nhiều cha mẹ không cho con cái những khoản tiền túi đều đặn, nhưng chỉ cho chúng tiền khi nào chúng cần hay xin. Phương pháp này không dạy cho con cái biết cách quản lý tiền bạc. Con cái phải xin tiền cha mẹ, và cha mẹ phải không ngừng xem mỗi lần xin tiền như thế có chính đáng và có đáng cho không. Làm như thế, không những cha mẹ phải bận tâm suy nghĩ, và con cái cũng không được trưởng thành. Để giải quyết vấn đề này, thiết tưởng cho chúng tiền túi trên một căn bản đều đặn là giải pháp tốt nhất. Nhưng dĩ nhiên, cũng cần phải cho tiền túi như thế nào cho hợp lý. Một số cha mẹ trả công cho con cái sau khi chúng làm việc nhà. Một số khác cho con cái một số tiền túi đều đặn hàng tuần hay hàng tháng, nhưng ngưng lại như một hình thức trừng phạt mỗi khi chúng không làm xong công việc được giao phó, hoặc mỗi khi chúng vi phạm kỷ luật trong gia đình. Nhiều cha mẹ dùng tiền thưởng để khuyến khích con cái ngoan ngoãn và xem việc nhà như một công việc có trả lương hơn là trách nhiệm của những thành viên trong cùng một gia đình. Đồng tiền trả cho con cái như thưởng công và không dựa trên một căn bản điều đặn sẽ không giúp cho con cái học biết cách sắp xếp ngân sách hay tiết kiệm. Một số cha mẹ khác cho con cái tiền túi một cách điều đặn, với một số tiền nhất định, và nhất là không có điều kiện đi kèm. Phương cách này có thể giúp cho con cái học cách làm ngân sách, nhưng không cho chúng thấy được mối liên hệ giữa việc làm và phần thưởng. Giải pháp tốt nhất có lẽ là kết hợp hai phương pháp trên đây. Cha mẹ nên cho mỗi đứa con một số tiền túi nhất định cho những nhu cầu cơ bản, cộng với một số tiền nhỏ khác được chúng tùy nghi tiêu xài. Thật ra, số tiền túi này chỉ là sự chia phần của con cái trong thu nhập chung của gia đình mà thôi. Với tư cách là một thành viên của gia đình, mỗi đứa con đều được dự phần vào của cải chung của gia đình. Đồng thời cha mẹ cũng có quyền mong đợi rằng những bổn phận được ủy thác cho con cái phải được hoàn thành. Nếu con cái không chu toàn bổn phận được trao phó, cha mẹ nên đưa ra những biện pháp kỷ luật hơn và rút lại tiền túi. Thêm vào đó, số tiền dùng để thuê người làm một số công việc trong gia đình, như lau dọn nhà cửa, dọn dẹp vườn tược, cắt cỏ xung quanh nhà, vân vân. Cha mẹ có thể dành cho con cái nếu chúng đảm nhận những công việc ấy. Số thu nhập phụ trội này sẽ dạy cho con cái thấy được mối liên hệ giữa công việc và tiền lương, và sẽ được chúng sử dụng vào những việc khác với những nhu cầu cơ bản. Phương pháp trên đây sẽ giúp tạo được nơi con cái ý thức trách nhiệm về tài chính, cũng như những giá trị khác trong cuộc sống. Tuy nhiên, phương pháp này có thành công hay không là tùy phần lớn vào số tiền túi điều đặn cha mẹ trao cho con cái, và những nguyên tắc hướng dẫn việc sử dụng số tiền ấy. Sau đây là một số nguyên tắc mà thiết tưởng cha mẹ cần nắm vững khi cho con cái tiền túi. Cách cha mẹ quản lý và sử dụng tiền bạc là bài học thực tế nhất dành cho con cái. Cha mẹ không thể dạy con cái phải biết cần kiệm trong khi họ tiêu xài vung vít. Tiền túi cha mẹ dành cho con cái phải được trao cho chúng đều đặn, đúng ngày giờ quy định, mà nhất là không đợi cho con cái nhắc nhở. Sự điều đặn và đúng giờ là chìa khóa dạy kỷ luật và trách nhiệm trong việc sử dụng tiền bạc. Trao trước là điều nên tránh làm. Số lượng đúng như thỏa thuận giữa cha mẹ và con cái cũng phải được tôn trọng, để dạy cho con cái biết cách quân bình sự tiêu xài với thu nhập. Số lượng ấy cũng phải được cân nhắc dựa theo tuổi tác, nhu cầu và dĩ nhiên hoàn cảnh của chính gia đình. Cha mẹ có quyền kiểm soát cách tiêu xài của con cái dựa theo những quy định và giá trị mà gia đình đã đề ra. Cuối cùng, cha mẹ không nên dùng số tiền ấy để mua chuộc tình yêu của con cái. Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái phải tuyệt đối là một tình yêu vô điều kiện. Cách cho tiền túi là một trong những thể hiện, chứ không nên là điều kiện của tình yêu ấy. Trong cụ thể, tùy theo tuổi tác của đứa con, cha mẹ có thể đi từng bước như sau. Với đứa con mới chập chững cắp sách đến trường, cha mẹ nên tập cho chúng phân biệt được từng đồng xu nhỏ mỗi khi đưa chúng đi mua sắm. Trao cho con cái ở lứa tuổi này một vài xu nhỏ để tự chúng mua những gì chúng thích, sẽ cho chúng hiểu được rằng tiền bạc là một phương tiện để trao đổi. Lớn hơn một chút, đứa trẻ có thể được dạy cho biết phải chịu trách nhiệm về tiền ăn trưa, tiền mua kem đánh răng, tiền mua quà cho gia đình, vân vân. Ở tuổi này, đứa trẻ cũng có thể học cách để dành tiền. Từ 7 đến 9 tuổi, phần đông trẻ em đã có thể bắt đầu quản lý tiền túi cho một tuần. Ngoài những chi dụng cơ bản, đứa trẻ còn biết mua sắm thêm những thứ khác. Đây là lúc để chúng học được cách chi tiêu hay tiết kiệm. Khi đứa con đã bước vào tuổi thiếu niên, cha mẹ nên cho phép chúng được tham gia vào các cuộc thảo luận liên quan đến ngân sách của gia đình. Đây là một phương pháp tốt để dạy cho đứa con biết rằng thu nhập của gia đình có giới hạn và đôi khi cần phải biết hy sinh. Những thảo luận như thế cũng giúp cho con cái hiểu biết về thuế má, bảo hiểm, an sinh xã hội hay tín dụng. Cha mẹ cần mua một chiếc xe mới hay cần sửa lại ngôi nhà, thiết tưởng cũng nên để cho con cái được tham gia thảo luận. Nhưng dĩ nhiên, cha mẹ không nên buộc con cái phải vác lấy gánh nặng tài chính của gia đình, hoặc tạo ra nơi chúng mặc cảm trở thành gánh nặng tài chính của gia đình. Cha mẹ cần phải nhớ rằng, đứa con càng thêm tuổi, thì nhu cầu về tiền bạc của nó cũng gia tăng. Duyệt lại số lượng tiền túi mỗi năm 2 lần là điều nên làm. Đứa con ở tuổi tiền thanh niên, tức gần xong bậc trung học, nên được khuyến khích làm việc thêm để có thêm thu nhập, và như vậy có thể giảm bớt số lượng tiền túi. Nhưng dù cha mẹ có đưa ra nguyên tắc nào để hướng dẫn con cái trong việc quản lý tiền bạc đi nữa, cách thế họ quản lý và sử dụng tiền bạc vẫn là bài học tốt nhất cho con cái vậy. Chúa Giêsu nói, nếu các ngươi không trung thành trong việc nhỏ, ai dám trao phó những việc hệ trọng hơn cho các ngươi? Nếu cha mẹ không làm gương sáng cho con cái, họ không thể dạy dỗ con cái nên người, vốn là việc hệ trọng hơn cả việc sử dụng tiền bạc. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ con người sẽ đến. Con sẵn sàng đã từ bóng tội lỗi và mong mỏi ánh sáng tình thương cứu đời. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ con người sẽ đến.
Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật 30 tháng 11 là Chủ nhật thứ nhất mùa vọng theo chu kỳ phụng vụ 5B. Chúng ta hãy cùng nhau đọc đoạn phúc âm cho Thánh Marco chương 13 câu 33 đến 37. Chúa phán: Anh em hãy coi chừng, hãy tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. Cũng như người kia đi xa để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà sẽ đến. Lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gái hay tảng sáng. Kéo ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. Điều thầy nói với anh em đây, thầy cũng nói với mọi người là, hãy canh thức. Quý vị và các bạn thân mến! Vào Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, toàn thể giáo hội bắt đầu năm phụng vụ mới. Bắt đầu giai đoạn chuẩn bị đón Chúa đến, mang ơn cứu rỗi cho mọi người. Có thể xác, con người cần có nhà cửa, cung bánh, tiền bạc, những phương tiện vật chất để sinh sống, xứng đáng với phẩm giá làm người của mình. Nhưng không phải con người chỉ có thân xác, con người còn có linh hồn bất tử. Chính linh hồn là yếu tố quyết định làm cho con người là con người, chứ không phải là con vật. Và con người cần đến Thiên Chúa, cần đến ơn cứu rỗi của Ngài. Khi sống giữa những an lành, những sung túc, nhiều khi con người mê ngủ, bỏ quên Thiên Chúa. Con người say mê với những thành công của mình, say mê hưởng thụ những phát minh tiến bộ do trí óc thông minh của mình. Con người kiêu ngạo, cất cao đầu lên, chống báng, nói lời lộng ngôn, xúc phạm đến Thiên Chúa. Con người có ảo tưởng cho rằng mình có thể tự túc, tự tạo cho mình một tương lai, một vận mệnh tươi sáng mà không cần có Thiên Chúa. Nhưng kinh nghiệm lịch sử, kinh nghiệm chính bản thân cho thấy là nếu xã hội loại bỏ Thiên Chúa, nếu chính cá nhân chối bỏ Thiên Chúa, thì quả thật con người bị thiệt hại, mối tương quan giữa người với người bị hư đi. Con người sống cố làm sao để khai thác bóc lột người anh em, làm lợi cho chính mình là được rồi. Không nhờ sức mạnh của Thiên Chúa để chiến thắng sức mạnh sự dữ hiện diện trong con người. Tôi làm điều xấu mà tôi không muốn. Thì con người bị thiệt hại, những công trình của con người sẽ quay lại chống con người. Lịch sử của dân Do Thái, dân được Thiên Chúa tuyển chọn, cho ta thấy hoàn cảnh tương tự đã xảy ra. Dân đã quên Chúa, đã chối bỏ Ngài. Những công trình xây dựng bị suy sụp, xã hội bị phân hóa, dân tộc bị lưu đày, phải nếm lấy trăm ngàn tủi nhục. Chính trong hoàn cảnh này, tiên tri Isaiah đã thốt lên lời cầu nguyện tha thiết thay cho toàn dân, xin Chúa thương trở lại với dân tộc, mang ơn giải thoát khỏi cảnh lầm than. Lạy Chúa là Cha và là Đấng cứu độ chúng con, danh Chúa đã có từ muôn đời. Lạy Chúa, tại sao Chúa để chúng con lạc đường xa Chúa, và làm cho tâm hồn chúng con chai đá, không còn biết kính sợ Chúa nữa? Chúa phó mặc chúng con cho quyền lực tội lỗi. Tuy nhiên, lại Chúa là Cha chúng con là đất sét, Chúa là người thợ gốm, tất cả chúng con do tay Chúa làm nên. Xin hướng dẫn chúng con trở về với Chúa. Ước chi mỗi người chúng ta vào khởi đầu giai đoạn phụng vụ mới này, tha thiết xin Chúa đến hoán cải cuộc sống mình. Cầu nguyện với Chúa như lời cầu của tiên tri Isaiah chúng ta vừa đọc lại trên đây. Nhân loại ngày nay cần đến Chúa để có thể nhìn nhận nhau như là anh chị em, để chung sống hòa bình. Mỗi người chúng ta cần đến Chúa để được cứu rỗi, để được giải thoát khỏi quyền lực sự dữ, để sống an vui trong tâm hồn. Lạy Chúa, xin hãy đến với chúng con trong hoàn cảnh đau thương khốn cùng hiện tại. Chúa đã đến một lần trong lịch sử khi sinh ra làm người do bởi đức nữ đồng trinh Maria, đã thực hiện công trình cứu chuộc bằng cái chết hy sinh trên thập giá, đã ban cho mỗi người chúng con ơn giải thoát, đã trao ban cho mỗi người chúng con kho tàng ân thánh cần được phát triển thêm mãi, rồi để bổ sức. Mỗi ngày Chúa đến với chúng con nơi dung mạo của anh chị em xung quanh, và đặc biệt là đến với chúng con trong bí tích thánh thể. Đó là những phương thế để giúp chúng con chuẩn bị đón Chúa đến lần thứ hai trong lịch sử, trong vinh quang, để phán xét vũ trụ. Nhưng vì yếu đuối, mỏi mệt thể xác cũng như tinh thần, do những bận tâm cuộc sống, chúng con đã ngủ quên, quên Chúa, và tệ hại hơn, một số người lên tiếng phản đối Chúa, cấm không cho Chúa đến trong cuộc sống của mình. Giờ đây, xin Chúa hãy đánh thức, hãy hoán cải tâm hồn chúng con trở về với Chúa. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Đây là lời kêu gọi khởi đầu để trở về với Chúa. Trong suốt mùa giọng này, Chúa sẽ còn gửi đến mỗi người chúng con những lời mời gọi khác nữa, những bí quyết mới để chuẩn bị đón Chúa đến một cách xứng đáng. Lạy Chúa, xin hãy đến với chúng con cần đến Chúa, chúng con cần Chúa, xã hội chúng con cần Chúa và toàn thể nhân loại cần Chúa. Amen.
Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, con người sẽ đến. Con sẵn sàng, đã từ bóng đêm tội lỗi, và mong mỏi ánh sáng tình thương cứu đời. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, con người sẽ đến.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một chứng nhân đời thường hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Ngày 13 tháng 4 năm 1967, Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã được Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục trao sứ vụ mục tử giáo phận Nha Trang, thay thế cho Đức cha Paul Raymond Piquet. Ngày 24 tháng 6 năm 1967, nhân lễ Thánh Gioan Tẩy Giả tại nhà thờ chính tòa Huế, cha đã được thụ phong giám mục trong thánh lễ do Đức cha Angelo Palmas, khâm sứ tòa thánh tại Việt Nam, Lào và Campuchia chủ tế. Đức tân giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận lúc đó đã chọn khẩu hiệu vui mừng và hy vọng tên của hiến chế mục vụ công đồng Vaticano thứ hai. Và Đức tân giám mục đã chọn khẩu hiệu vui mừng và hy vọng tên gọi của hiến chế mục vụ công đồng Vaticano thứ hai làm khẩu hiệu giám mục. Thi hành tác vụ giám mục, Đức cha đã viết những thư luân lưu có giá trị vượt thời gian và không gian cho mọi người công giáo Việt Nam. Ngày 19 tháng 3 năm 1968, lễ kính Thánh Giuse, cha đã khẩn thiết kêu gọi qua thư luân lưu đầu tiên, tỉnh thức và cầu nguyện. Tỉnh thức để nhận định, để hành động với trí óc, với sức lực của chúng ta. Là công dân của nước trời, người công giáo không quên mình cũng là công dân của nước trần thế. Phải quan tâm về cộng đồng chính trị. Thái độ dứt khoát, ỷ lại, dửng dưng, ích kỷ trong giai đoạn này là đắc tội với Chúa và Tổ quốc. Thông cáo Hội đồng Giám mục trong dịp Tết, để tuyên bố năm 1969 là năm đức tin của giáo phận Nha Trang, Đức cha đã cho phổ biến thư luân lưu có tựa đề Vững mạnh trong đức tin, tiến lên trong an bình. Đó là đường lối xây dựng và củng cố, phát triển một nền hòa bình chân chính, trường cửu theo quan niệm công giáo. Đức cha đã viết như sau. Tỉnh thức trong bổn phận công dân, lúc này hơn bao giờ cả, người công giáo phải theo ánh sáng của công đồng Vaticano thứ hai, phải bỏ quan niệm chia đôi đời sống xã hội mà công đồng cho là sai lầm tai hại nhất của thời đại ta. Tôi đã kêu gọi anh em cầu nguyện. Chính vì thiếu cầu nguyện mà giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân ngày nay
gặp bao nhiêu khủng hoảng, bao nhiêu khó khăn. Thiếu cầu nguyện, ta không biết chính bản thân ta nữa. Ta sống, ta phản ứng theo tinh thần thế tục. Đức cha nhắc lại lời dạy của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục. Về đức tin là vấn đề tiên quyết, vấn đề tối hậu. Về đức tin là vấn đề tiên quyết, vấn đề tối hệ. Chúng ta, các giám mục, chúng ta phải nhìn vấn đề này với tất cả mối quan hệ khẩn cấp của nó. Và Đức cha nhận định tiếp như sau. Chưa bao giờ đức tin gặp phải nguy hiểm như ngày nay. Hiểm nguy bên ngoài do vật chất vô thần. Hiểm nguy bên trong do sự bất tuân phục hội thánh gây khủng hoảng trong nội bộ dân chúa. Để anh chị em vững mạnh trong đức tin, đề phòng hai hiểm họa trên, tôi trình bày cho anh chị em hai điểm sau đây. Tin tưởng ở phẩm vị con người và tin tưởng ở hội thánh. Trong thư Luân Lưu có tựa đề Tiến lên trong an bình, Đức cha đã xác định như sau. Người Công giáo yêu chuộng hòa bình, nhưng người Công giáo không yêu chuộng hòa bình cách thơ ngây quá lạc quan. Người Công giáo thận trọng hòa bình theo quan niệm Công giáo. Hòa bình không có nghĩa là không chiến tranh. Hòa bình không phải là thế quân bình giữa hai lực lượng đối lập. Hòa bình chân chính không phải là hòa bình chiến lược. Hòa bình là con đường duy nhất đi đến tiến bộ nhân loại. Hòa bình phải được xây dựng trên nền tảng chân lý, công bằng, tự do và bác ái. Hòa bình phải được xây dựng trên tinh thần mới, kích động đời sống cộng đồng các dân tộc. Hòa bình phải được xây dựng trên não trạng mới, tôn trọng mối ban giao giữa các quốc gia, quý trọng tình huynh đệ giữa các dân tộc, cộng tác giữa các sắc tộc vì tiến bộ chung, nhìn nhận và tin tưởng các tổ chức hòa bình quốc tế. Hòa bình phải được xây dựng trên sự tôn trọng và nhìn nhận những quyền lợi của con người và nền độc lập của mỗi quốc gia. Phải chăng vì những dấu ấn vững chắc trong đức tin này, nên nhà nước tiếp thu miền Nam nước Việt ngày 30 tháng 4 năm 1975, e ngại sự dũng cảm và lòng yêu nước của Đức cha. Do đó, trong phiên họp ngày 27 tháng 6 năm 1975, tại Dinh Độc Lập, kéo dài từ 15 đến 19 giờ, Đức cha đã đối diện với ba cán bộ cao cấp của Ủy ban Quân quản thành phố Hồ Chí Minh, cùng các người Công giáo yêu nước. Đối với nhà cầm quyền Cộng sản, sự thuyên chuyển độ một tuần trước khi họ tiếp thu Sài Gòn ngày 30 tháng 4 năm 1975 là bằng cớ âm mưu giữa Vatican và các đế quốc. Để trả lời cho sự cáo buộc này, Đức cha chỉ xác nhận sự vâng lời của Đức cha đối với bài sai của Đức Thánh cha. Ngày 15 tháng 8 năm 1975, Ủy ban Quân quản thành phố Hồ Chí Minh bắt giam Đức cha. Đức cha đã bị giam giữ nhiều nơi khác nhau, trong đó có 9 năm biệt giam, cho đến ngày 21 tháng 11 năm 1988. Đức cha được rời nhà tù, nhưng và bị quản chế tại Hà Nội. Trong thời gian 13 năm tù không bản án, bắt chước Thánh Phaolô, Đức cha đã viết thư cho các giáo đoàn về kinh nghiệm sống đức tin, mục vụ và tu đức. Sau này thuật lại việc ra khỏi nhà tù của mình, Đức cha đã viết trong 5 chiếc bánh và 2 con cá như sau. Một hôm trời mưa, tôi đang thổi cơm, tôi nghe điện thoại của chiến sĩ trực reo. Biết đâu có tin gì cho tôi. Đúng rồi, bữa nay là lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh. 21 tháng 11 mà. 5 phút sau, anh chiến sĩ trực đến. Ông Thuận ơi, ông ăn chưa? Chưa ạ, tôi đang thổi cơm đây. Ăn xong, ăn mặc sạch sẽ, đi gặp lãnh đạo. Lãnh đạo là vị nào vậy? Tôi không biết, tôi chỉ được báo thế, chúc ông may mắn. Tôi đã được đưa đến nhà khách chính phủ, bên hồ Hale. Và tôi đã gặp ông Mai Chí Thọ, Bộ trưởng Nội vụ. Sau lời chào hỏi xã giao, ông Bộ trưởng đã hỏi, ông có nguyện vọng gì không? Thưa có, tôi muốn được tự do. Bao giờ? Hôm nay. ông bộ trưởng có vẻ ngạc nhiên, thường tình phải có thời gian cho cơ quan nhà nước xếp đặt. Nhưng hôm nay là lễ Đức Mẹ, nên tôi tin chắc và xin như vậy. Để đánh tan bầu khí lúng túng và ngạc nhiên ấy, tôi nói. Thưa ông bộ trưởng, tôi ở tù lâu lắm, suốt ba đời giáo hoàng, Phaolô đệ lục, Gioan Phaolô đệ nhất và Gioan Phaolô đệ nhị. Về phía xã hội chủ nghĩa, thì tôi đã ở tù bốn đời Tổng Bí thư Liên Xô, Brezhnev, Andropov, Chernenko và Gorbachev. Ông bộ trưởng bật cười và nói, đúng, đúng. Ông quay lại bảo người bí thư, hãy liệu đáp ứng nguyện vọng của ông. Trong lòng tôi vui mừng tạ ơn Đức Mẹ, vì không những được tự do mà còn được cả dấu chỉ. Đức Mẹ tha tội tôi cả gan thách đố Đức Mẹ. Năm 1989, Đức Cha được phép qua Roma chữa bệnh và được mời làm thành viên Ủy ban Quốc tế về di trú và di dân. Nhà nước Việt Nam đã không cho Đức Cha trở lại quê hương sau khi các chế độ cộng sản. Sau khi các chế độ cộng sản tại các quốc gia Đông Âu lần lượt tan rã, ngày 9 tháng 4 năm 1994, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị bổ nhiệm Đức Cha làm Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hòa bình. Và tiếp đến, ngày 24 tháng 6 năm 1998, Đức Cha được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, thay thế Đức Hồng Y Roger Echegaray. Đặng Thế Dũng sẽ nói tiếp về Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận vào thứ ba tuần tới. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, dụ ngôn những nếm bạc được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 25 từ câu 14 đến câu 30, đã được một tác giả viết lại thành câu chuyện của một người đầy tớ vô dụng như sau. Một hôm, ông chủ gọi các đầy tớ đến và bảo, trong tương lai, ta sẽ thành lập một công ty mới. Ta muốn lượng định khả năng của mọi người để sắp xếp thành phần nhân sự. Vậy, đây ta có một số vàng đang để trước mặt. Các người hãy đến và lấy tùy theo khả năng và tài trí của mỗi người. Hãy mang đi và làm cho sinh hoa lợi. Vào ngày này năm sau, các người hãy trở về đây với cả vốn lẫn lời. Khi đó, ta sẽ tùy theo thành tích của mỗi người mà cắt đặt chức vụ. Các đầy tớ lần lượt tiến đến, người lấy 5 nén, người lấy 10 nén. Nhiều ít tùy theo khả năng và lượng định của mỗi người. Và rồi các đầy tớ chạy đi xa, làm ăn buôn bán. Một năm sau, mọi người trở về. Ai cũng hân hoan với những lời lãi họ kiếm được. Người thì thêm được 30, người được 50. Cũng có người được trên 100% hoa lợi. Có người kiếm được nhiều đến nỗi phải bỏ trên lưng lạc đà để trở về. Ông chủ vui mừng gặp lại các đầy tớ. Ông lắng nghe từng người kể lại quá trình mà họ đã dùng vốn của ông để sinh hoa lợi. Đoạn ông cắt đặt cho mỗi người những chức vụ khác nhau, phù hợp với khả năng và thành tích của họ. Sau khi cắt đặt công việc xong xuôi, ông nhận ra rằng còn một người đầy tớ nữa chưa có mặt. Đó lại là người mang đi nhiều vốn liếng của ông nhất. Ông hỏi mọi người, Có ai biết hắn đang ở đâu không? Mau đi kiếm hắn về đây cho ta. Sau mấy ngày tìm kiếm, người ta nhìn thấy người đệ tớ đang hành nghề khuân vác mướn ở một khu chợ bẩn thỉu và nghèo nàn kia. Họ lôi hắn về trình diện chủ. Thoạt đầu, ông chủ không nhận ra đó là đệ tớ của mình. Hắn chẳng khác chi một tên đầu đường xó chợ, gầy đói và đen đuổi xấu xí. Gặp ông, hắn liền sấp mặt xuống đất và nói, thưa ngài, tôi thật có lỗi với ngài. Tôi đã làm tiêu tán vốn liếng mà ngài đã gieo. Tôi đang cố gắng hết sức để tìm cách trả lại cho ngài. Vì chưa có đủ nên tôi đã không mặt mũi nào để trở về gặp ngài. Nói cho ta biết, ngươi đã làm gì đến nỗi chẳng còn chút vốn liếng nào cả. Ta nhớ không lầm, thì ngươi là người đã lấy phần vốn lớn nhất. Người đệ tớ liền giải thích. Thưa ngài, tôi đã đem vàng của ngài đến xứ có tên là xứ nghèo khổ. Ở đó có rất nhiều người thất nghiệp. Tôi dự định mở những cơ xưởng để cung cấp công ăn việc làm cho dân chúng, đồng thời phát triển thương mại. Tuy nhiên, ngay ngày đầu tiên đến xứ nghèo khổ, tôi đã phải chứng kiến nhiều cảnh thương tâm, mà nếu có tiền, những người ấy sẽ qua được cơn hoạn nạn. Tôi định lấy ra một ít trong số vàng mang theo để giúp họ. Đến ngày thứ hai, thì tình hình trở nên tồi tệ. Người ta truyền miệng nhau rằng tôi có khả năng để giải quyết những tình huống ngặt nghèo. Thế là mới tảng sáng, trước cửa phòng nơi tôi trọ, la liệt những người bần cùng đáng thương. Họ đến với những lời khẩn cầu thống thiết. Tôi không biết làm gì khác hơn là lại mở hầu bao. Chỉ sau một tuần thì tôi sạch túi. Tôi tự nhủ rằng, rồi đây sẽ chẳng ai còn muốn làm phiền tôi, vì tôi chẳng còn xu nào. Thế nhưng, khi thấy một bà mẹ không có gì để bao bọc hài nhi của bà, tôi đã đành phải cởi cái áo đang mặc trong người để cho bà. Từ đó, tôi thực sự trở thành thằng khố rách áo ôm. Tôi cố chạy đến các cơ sở thương mại của ngài, nơi xứ đó, để cầu cứu. Nhưng chẳng có ai tin rằng tôi là đầy tớ của ngài, để chịu cho tôi vay một ít tiền làm vốn và độ nhật. Tôi đành phải đi làm thuê để kiếm sống, và cố dành dụm một số tiền để hoàn trả lại cho ngài. Xin ngài tha lỗi cho tôi quả là đầy tớ vô dụng của ngài. Nói xong, người đầy tớ úp mặt vào hai bàn tay, không dám ngẩng mặt lên. Mọi người lo lắng. Sau một khoảng ngắn thinh lặng, ông chủ cho gọi người đầy tớ đến gần và bảo, hãy nghe đây, hỡi đầy tớ tốt lành và nhân hậu, vì ngươi đã làm đúng ý ta trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi vào chỗ quan trọng nhất trong công ty của ta. Nói rồi, ông trao cho người đầy tớ chức tổng giám đốc. Những người đầy tớ khác lắc đầu không sao hiểu nổi. Đoạn ông tuyên bố thành lập một công ty có tên là Công ty chuyên hỗ trợ các chương trình bác ái trách nhiệm vô hạn. Chúa Giêsu xem ra có cái nhìn và cách lý luận khác với người đời. Một người đàn bà chỉ mất có một đồng xu nhỏ đã phải thắp đèn quét nhà tìm kiếm cho đến khi có lại được đồng xu nhỏ ấy và lại bỏ tiền ra làm tiệc để ăn mừng. Một người mục tử bỏ 99 con chiên lành mạnh để đi tìm một con chiên lạc. Người chủ nông trại trả tiền công đồng đều cho những người làm việc suốt ngày. Và những người chỉ làm có mỗi giờ cuối ngày. Dựa vào tính cách bất ngờ của bài học mà Chúa Giêsu thường rút ra từ các bài dụ ngôn, chúng ta có thể nói câu chuyện tưởng tượng trên đây hoàn toàn phù hợp với giáo huấn của Ngài. nếu ngày sau hết có đến như một cuộc phán xét, thì chắc chắn chúng ta sẽ chỉ được phán xét dựa trên một dấu răn độc nhất là tình thương mà thôi. Số phận đời đời của chúng ta hoàn toàn tùy thuộc vào tình thương mà chúng ta dành cho tha nhân, nhất là những kẻ mà Chúa Giêsu gọi là những người bé mọn nhất trong các anh em của Ngài. Cuộc sống như câu chuyện người đệ tớ vô dụng trên đây có thể gợi lên là một cuộc đầu tư vào tình thương. Nghịch lý của tin mừng vẫn luôn là tất cả mọi sự đều có thể hư mất, nhưng những mất mát vì tình thương thì lại tồn tại muôn đời. Ở vào những ngày cuối cùng của năm phụng vụ, và nhất là những ngày cuối cùng của tháng 11, là tháng được dành riêng để tưởng nhớ và cầu nguyện cho người quá cố, cũng như suy nghĩ về cùng đích của cuộc sống, chúng ta lại càng thấy rõ điều gì sẽ tồn tại và mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta. Lạy Chúa, tưởng nhớ và cầu nguyện cho người đã ra đi, xin cho chúng con luôn ý thức rằng mọi sự rồi sẽ qua đi. Duy chỉ có tình thương mà chúng con cố gắng thể hiện cho tha nhân mới tồn tại đến muôn đời và đưa chúng con vào cõi sống trường sinh.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.